vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 03 ngày 15 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình điều tra thống kê quốc gia. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Minh Hằng ở huyện Tây Sơn, ông Hoàng Văn Khôi ở huyện Phù Mỹ và bà Trương Thị Tú Trinh ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Hoàng Văn Khôi ở huyện Phù Mỹ hỏi, người khuyết tật có được điều khiển xe ba bánh không? Nếu lái xe ba bánh mà không có giấy phép lái xe, có thể bị phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 2, luật người khuyết tật 2010 quy định cụ thể. Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng, được biểu hiện dưới dạng tật, khiến cho lao động sinh hoạt học tập gặp khó khăn. Khoảng 3 điều 59 luật giao thông đường bộ 2008 quy định về giấy phép lái xe như sau. Người khuyết tật điều khiển xe mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật được cấp giấy phép lái xe hạng A1. Điều 58 luật giao thông đường bộ 2008 quy định về điều kiện của người lái xe tham gia giao thông sau đây. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khỏe quy định tại điều 60 của luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau: đăng ký xe, giấy phép lái xe đối với người điều khiển cơ giới quy định tại điều 59 của luật này, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại điều 55 của luật này, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Điểm B khoảng 7 điều 21 Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt các hành vi vi phạm, quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới được sửa đổi bổ sung bởi khoản 11 điều 2 Nghị định 123/2021 của Chính phủ như sau. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175cm khối trở lên, xe mô tô 3 bánh thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa. Như vậy, người khuyết tật có thể được cấp giấy phép lái xe hạng A1 và sử dụng xe 3 bánh tham gia giao thông nếu đáp ứng đủ các điều kiện tham gia giao thông theo các quy định được trích dẫn ở trên. Nếu bạn lái xe 3 bánh mà không có giấy phép lái xe có thể bị phạt từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Bà Phạm Minh Hằng ở huyện Tây Sơn hỏi, lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn và xin nghỉ việc, báo trước 30 ngày, công ty yêu cầu phải bồi thường chi phí đào tạo, như vậy có đúng hay không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 35 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau: ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, ít nhất 3 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng. Đối với một số ngành nghề công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Khoảng 3 điều 40 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại điều 62 của bộ luật này. Khoảng 3 điều 62 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định chi phí đào tạo nghề như sau. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường lớp, máy thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài, thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo. Như vậy, người lao động đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chưa đúng theo quy định, nên công ty có quyền yêu cầu phải bồi thường chi phí đào tạo. Bà Trương Thị Tú Trinh ở thị xã An Nhơn hỏi, thời gian tính đủ 5 năm liên tục đóng bảo hiểm y tế có được tính tiếp khi thay đổi từ nơi này qua nơi khác không, hay chỉ được tính bắt đầu đóng mới từ lúc chuyển sang tỉnh khác? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 5 điều 12 Nghị định 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế quy định sau đây. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước. Trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng. Người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, thì thời gian ở nước ngoài được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Người lao động khi đi lao động ở nước ngoài thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước khi đi lao động ở nước ngoài được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế nếu tham gia bảo hiểm y tế khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc Làm thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước đó được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế. Đối tượng quy định tại điểm A khoảng 3 điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc nếu thời gian học tập công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu chưa tham gia bảo hiểm y tế thì thời gian đó được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục. Như vậy, thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước. Nếu chuyển qua nơi ở khác thì vẫn được tính thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 03 ngày 15 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo quyết định, chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm 45 cuộc điều tra khảo sát, trong đó có 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia, tổng điều tra dân số và nhà ở, tổng điều tra nông thôn nông nghiệp, tổng điều tra kinh tế và 42 cuộc điều tra thống kê ở các lĩnh vực khác nhau. Cụ thể, nhóm 1, điều tra dân số, lao động và việc làm, gồm 3 cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, điều tra biến động dân số và kế hóa gia đình, điều tra lao động và việc làm. Nhóm 2, điều tra đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản gồm 8 cuộc điều tra kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ, điều tra diện tích cây nông nghiệp, điều tra năng suất sản lượng cây nông nghiệp, điều tra chăn nuôi, điều tra lâm nghiệp, điều tra kiểm kê rừng, điều tra thủy sản. Nhóm 3, điều tra công nghiệp, xây dựng thương mại dịch vụ và 4 đầu tư gồm 8 cuộc điều tra. Điều tra ngành công nghiệp, điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp, điều tra hoạt động xây dựng, điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ, điều tra loại hình hạ tầng thương mại phổ biến, điều tra thông tin khách du lịch nội địa, điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam, điều tra vốn đầu tư thực hiện. Nhóm 4, điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp và tài khoản quốc gia, gồm 5 cuộc điều tra doanh nghiệp, điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp, điều tra thu thập thông tin, lập bản cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian, điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi. Nhóm 5, điều tra giá, gồm 9 cuộc điều tra giá tiêu dùng CPI, điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất, điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, điều tra giá sản xuất công nghiệp, điều tra giá sản xuất dịch vụ, điều tra giá sản xuất xây dựng, điều tra giá bất động sản, điều tra giá tiền lương, điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu. Nhóm 6, điều tra khoa học công nghệ thông tin và truyền thông gồm 3 cuộc điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ, điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, điều tra thống kê thương mại điện tử. Nhóm 7, điều tra y tế xã hội và môi trường gồm 6 cuộc điều tra khảo sát, điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập, điều tra dinh dưỡng, khảo sát mức sống dân cư Việt Nam, khảo sát sức khỏe dân cư và kinh nghiệm cuộc sống, điều tra người khuyết tật, điều tra các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ xây dựng sửa đổi bổ sung chương trình điều tra thống kê quốc gia cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Chương trình điều tra thống kê quốc gia là căn cứ để các bộ ngành chủ động xây dựng kế hoạch các cuộc điều tra, xây dựng phương án điều tra, kế hoạch thực hiện, dự toán kinh phí và quyết định các cuộc điều tra thống kê, tạo sự ổn định cho hoạt động thống kê. Quyết định nêu rõ, cơ quan chủ trì là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc xây dựng phương án điều tra, tiến hành điều tra. Kinh phí để thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách của các cơ quan theo quy định của luật ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn kinh phí khác do tổ chức quốc tế tài trợ theo các chương trình dự án, bảo đảm theo quy mô tính chất của từng cuộc điều tra. Kết quả của các cuộc điều tra thống kê trong chương trình điều tra thống kê quốc gia phải được công bố theo đúng các quy định của luật thống kê và các quyết định hiện hành của nhà nước về điều tra thống kê. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo khám điều trị mắt miễn phí cho bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh viện mắt Bình Định đang triển khai trí tuệ nhân tạo kết hợp với máy cắt lớp võng mạc và các phương tiện hiện đại khác để phát hiện nhanh và điều trị hiệu quả bệnh võng mạc đái tháo đường, nguyên nhân gây mù hàng đầu hiện nay. Ước tính cứ 3 bệnh nhân đái tháo đường sẽ có 1 bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường. Đối tượng, bệnh nhân đái tháo đường trên 5 năm. Thời gian từ ngày thông báo đến ngày 24 tháng 3 năm 2023. Địa chỉ: Bệnh viện mắt Bình Định, 78 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Tài trợ: Tổ chức Fresh Hollow Úc. Khi đi nhớ mang theo sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc điều trị bệnh đái tháo đường. Thông báo cho bệnh nhân để biết đi khám và điều trị. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.